Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2005. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng bài pháp Phước Huệ Song Tu. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta sống ngày cứ qua ngày, hết ngày rồi đêm, hết đêm rồi ngày. Trong ý niệm tu học, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta tìm an lạc và hạnh phúc ở đâu? Đó là một vấn đề mà đối với người học Phật chúng ta luôn luôn lúc nào cũng lưu tâm tới. Với một khái niệm về thời gian thay đổi vô thường và nhanh chóng, chúng ta thường nghe ở trong các kinh nhắc nhở như thế này. Thay vì thầy đọc kinh để đại chúng nghe, nhưng mà bây giờ thầy ngâm thơ. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn giả tạm lần hồi khổ khăn. Dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tơ lửa cháy đâu, đừng cho sai bụi như trầu đế vương. Biết thân mỏng mảnh không thường, sớm còn tôi mất lo phương kêu mình. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta rất là mong manh. Nó giống như là bông hoa sớm nở tối tàn. Có nhiều người cũng thấy được cái vấn đề đó. Biết thân con người là mỏng manh vô thường, cho nên phải tu để mà cứu mình. Nhưng mà khi tu á thì cũng có người có những cái quan niệm trái ngược nhau. Như có người quan niệm là phải tu phước để mà chúng ta có được cuộc sống an nhàn, sung sướng. Nhưng mà cũng có quan niệm cho rằng tu phước chỉ là nhân hiểu lầu. Có được phước và hưởng phước thì đến một lúc nào đó phước nó hết thì cũng bị trở lại với cõi sanh tử luân hồi. Cho nên phải tu huệ. Và những người chủ trương tu huệ thì sẽ được quả vô lậu giải thoát. Kính thưa đại chúng, thực sự với quan niệm tu là phước hay là huệ, ai đúng ai sai thì đây là vấn đề mà chúng ta cần tìm hiểu. Tuy nhiên nếu chúng ta chịu khó một chút thì chúng ta để ý, nếu chỉ tu phước không cũng không đủ mà tu huệ không cũng là thiếu sót. Do vậy đối với người Phật tử chúng ta phải tu phước và tu huệ đồng thời, là phước huệ song tu nó mới được. Bài pháp phước huệ song tu chúng tôi chỉ giới thiệu đến đại chúng căn bản phần đầu và sẽ đưa tới một kết luận: thực sự chúng ta không cần tu phước, không cần tu huệ, cũng không cần phước huệ song tu. Chúng ta tu cái gì? Sẽ có câu trả lời cuối bài giảng. Bây giờ nói về quan niệm tu phước. Chúng ta tìm hiểu về tu phước có nghĩa là chúng ta gieo hạt giống phước đức, chẳng hạn như là chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường. Như vấn đề bố thí thì quý vị đã nghe giảng, bố thí thì có bố thí tài sản, bố thí pháp, bố thí cho sự không sợ hãi. Trong pháp mà chúng ta bố thí đó, đương nhiên có những điều mà chúng ta học hỏi từ Phật pháp, chúng ta truyền đạt, chúng ta khuyến khích người ta cùng tu với mình, thì đó cũng là cách bố thí pháp. Và chúng ta còn có một pháp nữa gọi là hiến tặng sự có mặt. Kính thưa đại chúng, đó là cách mà chúng ta tu tập bố thí cúng dường. Việc làm này nó chẳng khác nào như là bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm. Đối với người mà tu phước, họ tin tưởng rằng một ngày nào đó sẽ được hưởng phước lành, rất có thể là được sanh về cõi trời, rất có thể là được sanh trở lại cõi đời này để mà tiếp tục hưởng phước. Đó cũng là một quan niệm. Đương nhiên quan niệm này cũng không phải là xấu, tại vì nó cũng giúp cho chúng ta tu học. Còn đối với người tu huệ, tu huệ thì họ chỉ nghĩ rằng đối với những người tu phước, đó là phước hữu lậu. Nếu mà mình có phước mình hưởng mà không tu tiếp thì đến một lúc nào đó phước nó cũng cạn, rồi thì cũng bị đọa vào trong cái sanh tử luân hồi. Thành ra vì vậy cái vấn đề tu huệ là cái mục đích cuối cùng để dẫn tới đạo quả giác ngộ giải thoát. Thành ra với quan niệm này, nhiều người cũng nghĩ rằng cần phải tu huệ mới có thể đắc đạo được. Nói về tu huệ là chúng ta quán chiếu, chúng ta học hỏi để mỗi ngày trí tuệ của chúng ta càng thêm lớn. Mà trí tuệ của chúng ta càng thêm lớn, càng thêm sáng suốt, thì nó là có công năng giải thoát chúng ta ra khỏi những sự ràng buộc của khổ đau. Như vậy trí tuệ là điều kiện tối hậu để giúp chúng ta thấu triệt được chân lý. Nguyên tắc có thể giúp chúng ta tích cực hoàn thành lý tưởng tu huệ được ghi nhận, đó là ba vô lậu học: giới, định và huệ. Đối với giới, định và huệ thì chúng ta thấy giới và định có mục đích mở đường cho sự rèn luyện trí tuệ. Nếu có lúc giới đã làm cho thanh tịnh thân và miệng, định có thể giúp cho tâm của chúng ta an trụ, giúp cho tâm của chúng ta thanh tịnh, thì chúng ta thấy huệ giúp chúng ta phát huy phần tâm linh quan trọng nhất của con người, đó là trí năng. Có được trí năng thì chúng ta mới có thể đạt đến cứu cánh giải thoát. Kính thưa đại chúng, chúng ta cho dù là có hạnh nguyện của Bồ Tát, hạnh nguyện của Thinh Văn hay là hạnh nguyện độc giác, dù là hạnh nguyện như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng cần phải luôn luôn tinh tấn dồi mài gươm trí tuệ để mà chúng ta cắt đứt gốc rễ của mọi vọng chấp, của mọi phiền não, mọi nhiễm ô ở trong nội tại của chúng ta dưới mọi hình thức. Có thể là nó ngấm ngầm, nó bộc phát, hay là nó mãnh liệt, nó bộc phát. Những cái đó, dầu muốn dầu không gì, nó cũng đang chi phối đời sống của chúng ta rất là nhiều. Như vậy chúng ta thấy rằng trí tuệ rất là quan trọng. Có nhiều khi quý vị đi vào những ngôi chùa, và tiêu biểu cụ thể nhất, quý vị thấy chùa Dược Sư. Chùa Dược Sư ở giữa là Đức Dược Sư, và bên cạnh chúng ta thấy có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Và người ở bên trái, quý vị ở ngoài nhìn vô đó, đó là Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Sự thờ phượng này đã nói lên rất là tích cực, để cho chúng ta luôn luôn có một cái ý thức rằng đối với Đức Phật Dược Sư, Ngài có bản nguyện là cứu độ chúng sanh, nhất là những người mà đang có bị những cái bệnh khổ trầm luân không thuốc chữa. Lẽ tất nhiên đối với tâm nguyện của các ngài là như vậy, nhưng mà đối với hoàn cảnh nào, khía cạnh nào trong cuộc sống đến với ngài, ngài cũng vẫn tiếp độ những chúng sanh đó khi mà cầu tới tên của ngài. Vị Bồ Tát đứng ở bên tay trái của ngài đó là Văn Thù, là muốn nói rằng là dầu nguyện nào đi nữa cũng cần phải có cái trí tuệ. Trí tuệ dõng mãnh, cái lưỡi gươm trí tuệ mà ngài Văn Thù cầm là cắt đứt tất cả mọi ràng rịt, mọi vô minh, mọi đau khổ, để mà hỗ trợ cho cái tâm nguyện được thành tựu. Và vì bên phải của ngài đó là Đại Hạnh, đó là một cái nguyện lớn. Nguyện này được trang trải bằng 6 ba la mật. Thành vì vậy quý vị thấy tượng không phải là 2 ngà bình thường mà là 6 ngà. Thực sự đây không phải là con thú giống như chúng ta biết, chúng ta thấy, mà đây là một cái biểu tượng. Voi là tiêu biểu cho sức mạnh, và 6 ngà đó là tiêu biểu cho 6 ba la mật. Thì như vậy đối với một người mà có cái nguyện, nguyện vào đời thì phải sử dụng cái đại nguyện dõng mãnh 6 ba la mật, và muốn cho nguyện mình được thành tựu thì phải luôn luôn có trí tuệ can thiệp. Kính thưa đại chúng, như vậy nói về cái vấn đề mà tu huệ, có thể nói rằng là điều kiện tối hậu để giúp chúng ta thấu triệt được chân lý, giúp chúng ta thoát khỏi những cái sự ràng buộc. Chúng ta nếu có muốn tu, trước phải lập hạnh. Hạnh Thinh Văng cũng được, hạnh Độc Giác cũng được, hạnh Bồ Tát cũng được. Khi mà lập hạnh rồi thì phải hạnh. Trí tuệ nó còn là một trong 10 pháp ba la mật, hay là một trong 6 ba la mật. Đối với một vị Bồ Tát mà muốn tu đó, thì luôn luôn lúc nào cũng phải trải qua cái giai đoạn này mới trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, mới trở thành một bậc không thối chuyển. Mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn là một vị Bồ Tát, ngài cũng đã từng lấy trí tuệ làm chính hành khi mà ngài thực hành lục độ hay là thập độ. Nói về trí tuệ, chúng ta thấy rằng đối với từ ngữ Việt Nam á, nó trí tuệ là chúng ta biết là có trí tuệ. Nhưng mà theo tiếng Phạn có rất nhiều danh từ được dịch là trí tuệ. Tuy là nghĩa của những cụm từ này có những ít sai khác, nhưng mà đại thể có một chỗ giống nhau. Chẳng hạn như chữ là Panya là biển tướng trí, tức là trí tuệ phân biệt được chân tướng vô thường, khổ, vô ngã. Đó là những hiện tượng giới mà nó xảy ra. Nếu chúng ta không có biện tướng trí thì chúng ta không thấy được. Và một chữ khác là Patisambhida là minh giải trí, tức là trí tuệ phân tích và biện giải các pháp một cách rõ ràng. Chữ Jnana là phá tướng trí, tức là trí tuệ trực nhận chân lý, phá chấp mọi hiện tướng của vạn hiếu. Phá tướng trí chính là trí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát. Đối với những vị Bồ Tát mà đã tu hành bất thối thì có tướng là Jnana, tức là phá tướng trí. Và Bodhi người ta cũng thường gọi là Bồ Đề, tức là trí giác ngộ, tức là trí của bậc đã dứt trừ được mọi phiền não vọng chấp. Với bốn cái loại trí này đó, chúng ta thấy rõ ràng là trong con người của chúng ta có. Nhưng mà theo từ ngữ Việt Nam á, thì chúng ta chỉ nói trí tuệ thôi. Như vậy đối với những ai mà có được sự hiểu biết phân được các tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì chúng ta nói rằng người đó có biển tướng trí. Và đối với những ai có cái trí tuệ có thể phân biệt các pháp một cách rõ ràng, thì chúng ta biết rằng người đó đã có minh giả trí. Và đối với những ai có trí tuệ sâu sắc giống như chư Phật, thì chúng ta nói rằng người đó có phá tướng trí và cuối cùng giác ngộ. Cho dù là giác ngộ một phần hay là giác ngộ toàn phần, thì người đó gọi là trí giác ngộ hay là Bồ Đề. Kính thưa đại chúng, tuy rằng danh từ Phạn ngữ có nhiều và có những cái sự sai khác chút ít, nhưng mà tự trung trí tuệ đó nó có cái nhiệm vụ tối hậu là nó tiêu diệt tất cả những cái vô minh, để chúng ta nhận được cái lý nhân quả, để chúng ta thấy được cái luật thành trụ hoại diệt, và nhất là chúng ta thấy rõ ba chân tướng của vạn hữu, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường, khổ và vô ngã được coi là ba chân tướng của vạn hữu, hay còn được gọi là ba pháp ứng ở trong đạo Phật, tức là ba chân lý luôn luôn đúng với mọi thời gian, mọi không gian, mọi quốc gia. Không có một quốc gia nào là không thích hợp với ba chân lý này. Nghĩa là trong quốc gia nào, dưới hình thức nào đi nữa, vẫn thấy rõ được sự vô thường, khổ và vô ngã. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi vừa giới thiệu đến đại chúng, và có lẽ quý vị đã nhận thấy rằng trí tuệ đã đóng một vai trò quan trọng như thế nào trong cái vấn đề lý tưởng giải phóng con người của chúng ta ra khỏi những cái vọng chấp. Đức Phật cũng đã thấy được điều đó. Và chính vì vậy Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta có ba nguyên nhân để làm cho trí tuệ của chúng ta phát sinh. Nguyên nhân thứ nhất là nghe nhiều, học rộng. Xin được vắn tắt gợi ý với đại chúng rằng nghe nhiều là phải nhớ, học rộng là chúng ta biết nhiều. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải nghe bằng tâm thức, học bằng cái tâm thức. Chúng ta nghe nhưng mà tai này nó lọt qua cái tai kia, rồi cuối cùng thầy dạy thì kệ thầy, mình nghe thì kệ mình, rốt cuộc là thầy là cái chuyện của thầy, mà chúng ta là cái chuyện của chúng ta, nó không có một cái dính dáng gì cả. Như vậy cái vấn đề nghe nhiều học rộng đó là một cái vấn đề phải biết rằng là chúng ta phải nghe và phải học bằng cái tâm thức nó mới nhớ được. Như vậy cái vấn đề học rộng, nghe nhiều mà nghe bằng tâm thức, học bằng tâm thức đó là một trong 10 điều lợi ích cho cái sự giải thoát mà Đức Phật dạy. Nếu ai đã làm được như vậy thì người đó được coi là đa văn. Đa văn ở đây là ám chỉ cho nghe nhiều chánh pháp. Vậy thì người Phật tử Đại Thừa chúng ta, có ai nhớ ai là người được coi là đa văn trong số hàng đệ tử của Đức Phật? Đó là thầy A Nan. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, quả thật thầy A Nan là một người được coi là đa văn, là tại vì thầy nghe nhiều giáo pháp của Đức Phật và thầy nhớ rất là giỏi. Theo kinh điển để lại cho chúng ta biết rằng trong suốt 49 năm hoằng dương Phật pháp của Đức Phật, có rất nhiều người đắc quả thánh hay là ngộ được chân lý khi nghe bài thuyết pháp của Ngài. Không những thế mà ngay cả hàng thiên văn, đệ tử của Phật trong khi thuyết pháp cũng độ được rất nhiều người vào trong dòng thánh. Như vậy nói tới vấn đề nghe mà ngộ, có nghĩa là chúng ta phải nghe bằng tâm thức chúng ta mới ngộ được. Chứ còn mà chúng ta nghe là tại vì muốn để cho những người kia thấy rằng mình có ngồi nghe, nhưng mà rốt cuộc mình chẳng nhớ cái gì cả, thì như vậy không thể nào giác ngộ được. Đối với những vị nghe một câu kệ mà giác ngộ, quý vị có nhớ người đó là ai không? Người đó là thầy Đại Trí Xá Lợi Phất. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Thầy Xá Lợi Phất, trước khi thầy vào đạo, thầy là một giáo chủ của một tôn giáo. Nhưng mà trong cái yêu tư khắc khoải, mặc dù là mình là giáo chủ, nhưng mà cảm thấy rằng cái nguồn giáo lý mình đang tu học này không có giải thoát được. Cho nên thầy luôn luôn có một cái mong mỏi là đi tìm một cái gì đó mới lạ. Chính vì vậy thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã có một cái giao hẹn. Nếu ai là người gặp được Phật Pháp, biết được chân lý trước, thì người đó phải báo cho người kia. Thì một hôm, lúc thầy mà thắng đi, với cái tướng mạo thảnh thơi, an lạc, nhẹ nhàng, thầy Xá Lợi Phất cảm thấy ngạc nhiên quá. Không biết người này là ai, tu pháp môn gì, và đã chứng đắc tới cỡ nào mà sao thấy cái tướng đi thanh thoát nhẹ nhàng, tướng người rất là đường bề. Thầy tới thầy mới hỏi, thì lúc đó thầy mà thắng mới nói một bài kệ thôi: tất cả các pháp đều do duyên mà sanh, cũng do duyên mà diệt. Thầy tôi là Đức Phật đã dạy tôi như vậy. Chỉ nghe một câu kệ đó thôi, thầy Xá Lợi Phất đắc đạo liền, chứng được quả. Và đến khi về gặp Đức Phật, Đức Phật khai ngộ thêm một tầng nữa, Ngài đắc được quả A-la-hán liền. Kính thưa đại chúng, khi thầy Xá Lợi Phất đắc đạo rồi, cũng nói cho bạn của mình là thầy Mục Kiền Liên đến nghe Đức Phật nói một bài kệ, cũng đắc đạo ngay. Trong kinh điển của Đức Phật có ghi chép nhiều trường hợp tương tự như vậy. Một người theo giáo lý này có thể nghe tiếng chim hót, có thể thấy tiếng lá rơi, có thể thấy một ngọn đèn vụt cháy lên, hay là thấy một ngọn đèn phực tắt, hay là nhìn cái bong bóng nước nó tan vỡ trên mặt hồ, có thể họ liễu ngộ ngay. Tất cả những cái hiện tượng nội tâm hay là ngoại giới giống như là dòng nước nó trôi chảy, mà ở đó chúng ta thấy trạng thái tâm linh sinh diệt, sinh rồi diệt, đều là những bài học quý giá cho những ai biết chăm chú nhìn, biết chăm chú lắng nghe sâu sắc. Với trí tuệ phát sinh do nghe, do thấy, do học hỏi, do nhận xét, thì cái trường hợp này gọi là nghe nhiều, học rộng. Hay nói một cách vắn tắt gọi là văn huệ. Như vậy đối với người Phật tử chúng ta cần phải nghe nhiều. Nghe nhiều là phải nghe pháp nhiều, chứ đừng có nghe cái chuyện tào lao ba láp thiên địa ở ngoài đường, nghe nhiều như vậy chỉ làm cho mình thêm buồn khổ thôi. Cái đó gọi là kiếm dây buộc mình. Cái đó gọi là đem nghiệp chướng quan khiên về nhà mà cất ở trong tủ. Cho nên đừng có nghe cái kiểu đó. Học rộng là chúng ta học chánh pháp, học như thật, đừng có học cái lương lẹo. Học cái lương lẹo thì khổ cho mình, mà cũng khổ cho người thân của mình. Cho nên đối với người mà nghe, học hỏi, nhận xét một cách tinh tế, và chúng ta có một cái kiến thức rộng, thì người đó gọi là người có văn huệ. Có người cho rằng nếu chỉ nghe nhiều và không suy luận để mà phân biệt chân giả và không thực hành theo chân lý thì cũng bằng không. Tỷ như thầy A Nan. Thầy A Nan là thị giả của Đức Phật, là người nghe nhiều học rộng nhưng mà không có đắc đạo. Quả thật thầy A Nan là cái người mà nghe nhiều học rộng nhưng mà thầy không đắc đạo. Quý vị biết tại sao không? Tại vì thầy chỉ thích nghe nhiều học rộng nhưng mà thầy chưa có hành. Chúng ta phải nhìn nhận rằng có đa văn và có kiến thức rộng rãi thì chúng ta mới mở rộng tầm mắt và mở rộng cái sự hiểu biết của mình. Sở dĩ thầy A Nan mà không đắc được đạo quả khi Phật còn tại thế là tại vì thầy chưa hành đúng những điều mà thầy nghe thầy học. Bây giờ chúng ta cũng vậy. Tại sao chúng ta cứ tụng kinh nhiều? Tại sao chúng ta ngồi thiền nghe pháp nhiều mà tâm của chúng ta vẫn cứ đau khổ, vẫn cứ ganh tị, vẫn cứ sân hận thường xảy ra ngoài? Là tại vì nghe pháp là nghe pháp, tụng kinh là tụng kinh, ngồi thiền là ngồi thiền, còn mình là mình. Cho nên rốt cuộc sân si tật đố ganh tị của mình vẫn còn. Mình không có kết hợp được sự tu học của mình. Cho nên chúng ta chưa có chuyển hóa được con người sân hận si mê của mình. Nhưng mà thực sự nhờ kiến thức uyên bác đó mà về sau thầy A Nan thầy đắc đạo. Nhờ thầy đắc đạo cho nên chúng ta mới có được cái nguồn giáo lý kinh điển như hiện tại. Đó là nhờ thầy A Nan. Theo quan điểm của kinh điển Đại Thừa, có người thì nói rằng thầy A Nan không chịu hành theo đúng pháp thầy đã nghe và thầy đã học. Nhưng mà có những lý giải khác cho chúng ta biết rằng đối với Bồ Tát Đại Thừa, không phải thầy A Nan mà bất cứ một vị thị giả nào, đệ tử của Đức Phật nào cũng đều phải thị hiện như vậy. Thị hiện để làm một cái người yếu kém như vậy, để cho mọi người thấy rằng dù cho là đa văn, kiến thức giỏi, kiến thức rộng, học giỏi nhưng mà không hành vẫn không đắc đạo. Thực sự đó cũng là cái bài học đích thực cho chúng ta. Chúng ta có nghe nhiều, có đọc sách nhiều nhưng mà chúng ta không thấy cái giá trị của cuốn sách đó, thì chúng ta có đọc ngàn cuốn sách đi nữa, kiến thức của chúng ta cũng chẳng ra gì. Kính thưa đại chúng, đó là cái vấn đề mà chúng ta có câu trả lời là phải hành. Bây giờ vấn đề thứ hai là suy tư. Tại vì khi mà chúng ta nghe, chúng ta có cái trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ đó chưa được coi là hoàn hảo, cho nên Đức Phật dạy phương pháp kế tiếp là chúng ta phải rèn luyện trí tuệ thứ hai cho nó sắc bén, hiệu quả hơn. Đó là tư duy hay là quán xét về những điều mà chúng ta thâu thập được bằng văn huệ. Tức là chúng ta thấy, chúng ta nghe được trao truyền bởi một người nào đó, nhưng mà những cái điều đó đó không phải thấy nghe được trao truyền mà như vậy là đủ, mà chúng ta cần phải có một cái sự suy tư. Những gì mà chúng ta nghe, những gì mà chúng ta thấy học hỏi được chỉ là cái kiến thức vay mượn ở bên ngoài. Giống như bây giờ quý vị đọc một cuốn sách là đã vay mượn ở bên ngoài, đó là một cái tài liệu chết, nó không có giá trị. Nhưng mà phần còn lại khi mà mình đọc cuốn sách đó, mình phải tiêu hóa, biến thành cái hành động cụ thể, thì chúng ta đã làm cuốn sách đó sống. Có giá trị là như vậy. Cho nên muốn tiêu hóa đó, chúng ta phải chuyển những tài liệu chết đó đó thành cái kiến thức sống động cho chính mình. Mà muốn như vậy đó, là chúng ta phải tinh luyện qua nhiều giai đoạn. Có nghĩa là chúng ta phải suy tư, có nghĩa là chúng ta phải phán đoán, nghĩa là chúng ta phải phân tích tổng hợp, hay là loại suy tư tỉ dảo để mà chúng ta tìm coi cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thật, cái nào giả. Thành ra vì vậy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, khi mà Đức Phật hướng dẫn cho dân Kalama, Đức Phật có nói như thế này: không nên mặc nhiên chấp nhận một điều nào chỉ vì tập tục cổ truyền trao đến tay chúng ta, hay chỉ vì một điều đó đã được ghi chép vào trong kinh điển nào. Cũng không chấp nhận chỉ vì người nói ra câu nói đó trông có vẻ hiền nhân, khả kính, khả ái. Này người xứ Kalama, khi nào các người tự mình suy xét đắn đo được biết những điều này hợp với đạo đức, những điều này đem lại an vui hạnh phúc, chừng ấy các người hãy chấp nhận và hành theo đúng như vậy. Quý vị thấy Đức Phật có can đảm không? Không có một ông đạo sư nào mà suối mọi người nghe lời nói của mình là đừng có tin. Đức Phật dám bảo người ta đừng có tin tôi nói, nhưng mà phải làm đi. Cứ làm rồi thấy cái lời nói của tôi có đúng hay không đúng thôi. Chỉ có Đức Phật là một người đã can đảm làm được cái điều đó. Kính thưa đại chúng, cũng có một câu hỏi: có phải mọi tư duy đều đem lại trí tuệ hay không? Câu trả lời của chúng ta nói rằng là có. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, câu trả lời của chúng ta trả lời đúng như vậy. Tuy nhiên có một điều này phải lưu ý: có hai loại tư duy. Chánh tư duy thì như vậy giúp cho tâm chúng ta thanh tịnh sáng suốt, còn trái lại tà tư duy thì nó làm cho tâm của chúng ta bị ô nhiễm và lu mờ. Như vậy muốn phát triển trí tuệ, trước hết là chúng ta phải tránh tà tư duy, như là suy nghĩ về dục lạc, suy nghĩ về thù oán, suy nghĩ về phương kế ám hại người khác, và thường xuyên chiêm nghiệm chân tướng vô thường, khổ vô não của vạn hữu. Như vậy đối với người có trí nhớ, nhớ cái người kia đã làm cho mình đau khổ, nhớ đời đời kiếp kiếp, quý vị thấy người đó giỏi hay là dở? Quá dở. Có một chút xíu như vậy đó mà mình cứ hằng ở trong đầu, trong óc mình không có buông bỏ được thì quá dở. Có nhiều người còn nói là những điều mà bà làm cho tôi đau khổ đó, sống thì tôi để bụng, mà chết đó là tôi mang theo. Mới nghe mình tưởng đâu là người đã có trí tuệ nhớ dài, nhưng mà thực ra đó, những điều này nó làm cho chúng ta đau khổ phiền muộn. Những suy tư này gọi là tà tư duy. Do vậy mà chúng ta bỏ được là chúng ta bỏ. Đối với người có chánh tư duy đó, phải luôn luôn quan sát về chân tướng vô thường, khổ não và vô ngã của tất cả các pháp, của tất cả những gì đã và đang biến chuyển quanh chúng ta. Đó mới thực sự là chánh tư duy. Một cụ thể để cho đại chúng thấy rằng đối với một người dù cho là ít học nhưng mà có cái chánh tư duy, người đó vẫn có thể tu và đắc đạo được. Một vị thầy được coi là dốt nhất trong số đệ tử của Đức Phật, đó là thầy Bạn Đà hay là Bạn Đặc. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Thầy Bạn Đặc hay là thầy Bạn Đà là một người rất là dốt. Mặc dù thầy học bài kệ chỉ 4 hàng thôi, vậy mà trong vòng 4 tháng không thuộc. Cứ học câu 1 nó quên câu 2, học tới cái câu 3 nó quên phước cái câu 1. Cứ quên như vậy đó mà học hoài, học không nhớ. Cho nên có thầy, anh của thầy Bạn Đặc mới nói là đi tu ta có trí tuệ, Đức Phật nói đâu là ta nhớ đó, còn mày nghe hoài cũng không có thuộc, thôi đi về cưới vợ đi cho rồi, tu làm cái gì mà học hành không ra chi cả. Đuổi thầy Bạn Đặc đi về. Thầy buồn lắm, tại vì thầy muốn tu, nhưng mà khổ cái là thầy dốt quá, học không nhớ. Bị ông anh đuổi, ông anh chửi, lên khóc thưa với Đức Phật: con thảm thiết quá, anh con đuổi, biểu về cưới vợ, Bây giờ Ngài làm cách sao để mà Ngài giúp con cho không thôi, con cưới vợ thì đời con tiêu rồi. Đối với những vị thầy mà sợ cưới vợ là mình thấy là vị đó giỏi. Vị đó can đảm rằng không có bị ma răng già bắt, không có sợ ma răng già. Thầy lên thầy bạch với Đức Phật, có pháp môn nào mà thầy dạy cho con, miễn làm sao đừng cho con học thôi, chỉ làm sao cho con tu để mà đắc đạo. Thì Đức Phật thấy thương tình. Đối với một người mà chân tình cầu học như vậy thì không có cái lý do nào mà đuổi về. Cho nên Đức Phật mới đưa cho thầy một khăn trắng. Đức Phật đưa khăn trắng và bảo rằng: này con, cứ mỗi buổi sáng con cứ ngồi con nhìn nó thôi, nhìn chiếc khăn này từ sáng cho tới chiều, ngày nào cũng cứ vậy, con cứ nhìn. Dễ quá, không có cần suy nghĩ, không có cần nhớ gì cả, cứ lấy mắt dòm thôi. Vậy đó mà thầy nhìn chiếc khăn đó để ngoài trời y theo lời Phật dạy, cứ nhìn từ sáng tới chiều, ngày này qua ngày nọ. Không bao lâu thầy giác ngộ. Giác ngộ ở chỗ là ngày đầu tiên mà thầy bắt đầu thì nhìn chiếc khăn trắng Đức Phật mới đưa đó, nó trắng quá, nó sạch quá, nó đẹp quá. Nhưng mà rồi với thời gian năm tháng thay đổi, rồi thì bụi đời nó bám vào, mồ hôi, những cặn bã ở trong cuộc đời nó cũng bám vào, cho nên nó làm cái chiếc khăn đó từ một chiếc khăn trắng sạch trở nên bẩn thỉu, hôi thối. Thấy sự kiện đó, thầy suy gẫm về cái tính cách vô thường của cuộc đời và trực nhận được chân lý. Chân lý vô thường, khổ và vô ngã, cho nên thầy chứng được quả A-la-hán. Trí tuệ phát sanh ra là do sự suy xét chân tướng của vạn hữu. Thành ra vì vậy, đối với những ai mà trong cái sự suy tư, trong cái chiều sâu thẳm của sự suy nghĩ của mình mà mình thấy được rõ ràng chân tướng của mọi sự, thì người đó đã có được gọi là tư huệ. Như vậy chúng ta thấy rằng mặc dầu là học rộng hiểu nhiều, nhưng mà nếu không có sự suy tư thì cũng chưa có hoàn toàn. Thành ra đối với người Phật tử chúng ta, nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền, tất cả các pháp môn chúng ta cần phải học, tất cả các sách nếu có thời giờ, có khả năng chúng ta vẫn cứ đọc. Nhưng mà dù cho làm như thế nào đi nữa, xong rồi cũng phải có một cái sự suy tư. Suy tư để mới thấy được cái nào chúng ta đáng bỏ, chúng ta bỏ, và cái nào chúng ta cần giữ là chúng ta phải giữ. Đó là tư huệ. Và yếu tố thứ ba, đó là tham thiền. Cuối cùng, một phương pháp rèn luyện trí tuệ được Đức Phật khen ngợi và khích lệ hạng đệ tử phải áp dụng triệt để, đó là tu huệ. Tại vì nó có cái khả năng dập tắt vô minh và ái dục. Bằng cái phương pháp tu, tu thiền cũng được, tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành cũng được. Tất cả những cái đó với cái mục đích cuối cùng là dẫn tới tâm của chúng ta an định, và do định mà chúng ta có tuệ. Thành ra vì vậy, đối với người Phật tử, mà nhất là chúng ta đã coi pháp môn nhị lực là pháp môn tu của mình, thì chúng ta không nên phân biệt là thiền, là tịnh độ hay là bất cứ một pháp môn nào, mà chúng ta coi đó là một cái pháp tu, làm cho chúng ta yên tịnh và chúng ta sanh trí tuệ. Giống như một ly nước đục, một khi mà chúng ta giữ yên, bao nhiêu cặn bã đã lắng đọng thì nước sẽ trở nên trong suốt. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta giữ an trú trong thiền định thì tâm của chúng ta sẽ trong sạch, sáng suốt, và nhờ đó trí tuệ của chúng ta phát sinh. Tu huệ vì vậy được coi là một phương tiện vững chắc nhất giúp chúng ta đạt đến chỗ cứu cánh giải thoát. Kính thưa đại chúng, sự kiện này chúng ta cũng có thể nói một hình ảnh đối với một người thường được nghe tiếng một thứ trà ngon và đã từng học qua lý thuyết về cái cách pha trà đó, nhưng mà nếu tự mình chưa pha lấy và chưa uống qua thì cũng không thưởng thức được hương vị của món trà quý giá đó. Thành ra vì vậy, ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy chúng ta như thế này: dầu cho là chúng ta có thông suốt kinh luật mà không hành trì thì cũng như người chăn bò đếm bò, cũng giống như các cô làm trong ngân hàng đếm tiền cho người ta thôi. Người đó không hưởng được hương vị giải thoát. Trái lại, dù là thuộc ít kinh luật nhưng mà chúng ta cố gắng hành trì, từ bỏ tham sân si, phải có cái sự hiểu biết chân chính, tâm tự tại không vọng chấp, người đó chắc chắn hưởng được hương vị giải thoát. Kính thưa đại chúng, lời dạy này chúng tôi nghĩ là rất rõ ràng. Chúng ta hiểu biết nhiều cũng là tốt, nhưng mà nếu chúng ta không có cơ hội hiểu biết nhiều thì chúng ta chỉ cần hiểu biết ít thôi. Nhưng mà chúng ta phải hành cho được. Điều thiết yếu quan trọng nhất gần như ai cũng có, mà gần như ai cũng khó làm được, đó là tham, sân với si. Có nhiều người nói rằng tôi không tham, thì thực sự không tham lấy của người ta, nhưng mà mình tham cái chuyện khác. Nghĩa là cái tham này đó, nó giấu rất là sâu. Có nhiều khi mình cứ ngỡ là mình không có tính chất tham, nhưng mà khi đụng đến chuyện rồi đó, ngồi lại mình nghĩ mình có tham thiệt. Kể cả sân cũng vậy, kể cả si cũng vậy. Có nhiều khi á, mình cứ nghĩ là mình chứng thánh rồi, mình không có sân si, nhưng mà chưa đụng tới lửa thì chưa thấy nóng. Khi mà đụng việc rồi đó thì chúng ta mới biết là vàng đá cỡ nào thôi. Chứ còn bây giờ ai nói tới mình ngồi mình nói ý giờ ai chửi tôi cũng không ngán. Nói chửi tôi không ngán nhưng mà đụng tới một cái là tôi ăn thua đủ liền. Chứng tỏ rằng là mình nghĩ là mình có thể bỏ được, nhưng mà cuối cùng mình không bỏ được. Đừng nói chi ai xa lạ như là thầy Giác Thanh khi mà thầy chưa có đi tu đó. Thầy mới vừa nói với người bạn ngồi bên cạnh: đối với tôi ai chọc tôi cũng không có giận. Vừa nói xong có cái anh chàng Mỹ nó làng qua trước mặt thầy á, chạy trước nó thắng lại. Rồi sau ông thắng gấp quá chửi thề liền. Sở dĩ mà mình nghĩ là mình không có ngôn ngữ đó là tại vì chuyện nó chưa xảy ra. Cho nên mình không có đo lường được tâm của mình đến đâu. Nhưng mà chuyện có xảy ra rồi đó thì vàng đá là mình biết ngay. Kính thưa đại chúng, quả thực vấn đề mà Đức Phật Ngài nhắc nhở cho chúng ta đó, không phải Ngài nhiều chuyện nhưng mà Ngài biết tâm lý của đệ tử Ngài. Có khi nói được mà làm không được. Có khi là biết, nhưng mà biết để chơi thôi, để đi làm cảnh thôi, chứ còn không có giúp ích gì cho bản thân của mình và cho người khác. Mà quả thực như vậy, điều này được ghi lại ở trong kinh khi hai vị thầy tỳ kheo cùng xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Một vị thì học nhiều hiểu rộng, thông suốt giáo pháp của Đức Phật nhưng mà chưa đắc đạo. Còn đối với vị kia đó thì chuyên cần tu niệm nhưng mà không có biết nhiều, cho nên không bao lâu thầy đắc đạo. Một hôm trong cái buổi thảo luận đạo trước mặt Đức Phật, vị phàm tăng, tức là thầy chưa có đắc đạo, ông ta nói rất nhiều, đủ chứng cứ, đủ ngôn từ, đủ văn chương để mà nói lên những cái điều học rộng hiểu nhiều của mình. Đại chúng nghe khoái quá. Đại chúng nghe ai cũng đều thán phục. Thấy như vậy, Đức Phật muốn dạy chúng. Tại vì không ai biết con mình hơn là cha mẹ. Đức Phật biết rất rõ đệ tử của Ngài, cho nên Ngài muốn dạy chúng. Ngài chuyển qua trách nhiệm về vấn đề tu chứng. Khi mà nói tới cái vấn đề tu chứng thì cái vị thầy đã đắc A-la-hán rồi đó, hỏi tới đâu thầy nói tới đó, trong khi đó cái vị thầy học rộng hiểu nhiều kia ngồi im phăng phắc nín khe từ đầu đến cuối. Qua cái câu chuyện này chứng tỏ rằng tu huệ nó quan trọng hơn là tư huệ và văn huệ. Như vậy quý vị đã có một cái khái niệm. Mặc dù á, ba vô lậu học văn huệ tức là nghe học rộng hiểu nhiều, tư huệ có nghĩa là mình phải có một cái sự suy tư, nhưng mà nghe nhiều, suy tư nhiều mà không có hành, không có tu thì cuối cùng cũng chẳng khác nào như những người chăn bò mà đếm bò giùm cho người ta, chẳng khác nào như những người làm trong ngân hàng chỉ đếm tiền đếm bạc cho người ta mà cuối cùng xong ngày mình ra về với hai bàn tay không. Kính thưa đại chúng, vì cái tầm quan trọng của trí tuệ trong cái vị trí đưa chúng ta giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi và thể nhập chân lý, cho nên người Phật tử chúng ta phải luôn luôn cố gắng rèn luyện trí tuệ của mình bằng ba phương cách: văn, tư và tu. Thiếu một điều không thành tựu được. Có thể nói rằng tu, nếu mà văn không có, tư không có, tu mình chỉ có tu không, có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng mà thực sự người ta thường nói tu mà không học là tu mù. Nếu mà không có cái lý thuyết thì tu cái kiểu nào đây? Cho nên cũng phải cần văn và tư. Miễn cưỡng tu dốt cũng được, chỉ được thôi. Chứ còn nếu đủ là phải văn, tư và tu đi với nhau. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người Phật tử học đạo giải thoát thì chúng ta phải có một cái nhìn sâu sắc cả hai phương diện, phước và huệ không thể thiếu một. Ở Việt Nam đôi khi chúng ta có nghe nói như thế này, có những người thường nói rằng tôi chỉ tu phước thôi chứ tôi không có cần tu huệ. Câu nói này á, nó có vẻ chê bai cái người tu huệ. Nhưng mà thực sự đó, nếu không có huệ thì mình cũng không biết làm cái việc gì để mà nó có phước. Mà nếu chúng ta không có tu phước thì cũng không thể nào để mà chúng ta có trí tuệ. Tại vì đó, đối với những người tu huệ thì họ chỉ lo cái tu huệ không thôi, trong khi đó thiếu trợ duyên cho nên nó chướng ngại kinh khủng. Còn đối với người tu phước, nếu mà không có cái trí tuệ thì họ không biết làm cái gì để mà cho sanh ra phước đức. Cho nên người ta thường nói rằng là cái khó nó bó cái khôn. Đối với một người mà nghèo thì không bao giờ có trí tuệ được. Giả sử mà có đi nữa đó, thì trí tuệ của họ cũng không ai chấp nhận. Thành ra vì vậy có thể nói rằng người Phật tử chúng ta cả hai phước và huệ nó không thể thiếu. Có trí tuệ thì chúng ta biết cách làm ra tiền, và chúng ta biết cách làm thế nào để mà chúng ta có thêm phước. Và đương nhiên nếu mà có phước, chúng ta có nhiều tiền, có lễ nghĩa thì từ đó nó cũng có trí tuệ. Kính thưa đại chúng, như vậy trong hành động tu phước đã có huệ, và những người tu học thông minh thì vừa tu phước vừa tu huệ thì chúng ta gọi là phước huệ song tu. Đối với người Phật tử chúng ta chắc chắn là chúng ta chọn cái phước huệ song tu. Nếu mà chúng ta tu hành vững chãi, chúng ta sẽ thấy rằng trong phước đó nó có huệ và trong huệ đó nó có phước. Thành ra vì vậy có nhiều cái cách tu, chẳng hạn như là quán niệm hơi thở thì chúng ta gọi là tu an bang. Nếu mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta gọi là tu thiền tọa. Khi mà chúng ta kinh hành thì chúng ta gọi là thiền hành. Nếu mà chúng ta rửa chén, rửa nồi thì chúng ta nói là tôi tu rửa chén, rửa nồi. Kể cả quét sân kể cả tưới nước, nói là tôi tu quét sân, tu rửa nồi. Khi mà chúng ta lau chén, lau bát thì chúng ta gọi là tu lau nhà, lau chén. Nếu tu đúng cách, chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta lau bát, chúng ta quét sân, chúng ta tưới nước hay là chúng ta giúp cho một người nghèo đói, tất cả cũng đều là tu. Không phải chúng ta chỉ tu phước mà cũng tu huệ một lần luôn. Có nghĩa là vừa tu phước mà vừa tu huệ. Thành ra vì vậy khi mà tới tu tập ở chùa Dược Sư, giữ gìn chánh niệm, gieo trồng những cái hạt giống tươi mát an lạc vào tâm thức hàng ngày của chúng ta, không phải chúng ta chỉ tu huệ mà là chúng ta cũng đang gieo trồng rất nhiều hạt giống phước đức. Nói một cách đơn giản hơn, đó không phải chỉ là phước hay là huệ mà chúng ta cứ chăm chỉ tu mà thôi. Nói cho cùng, như lúc ban đầu chúng tôi nói, có người quan niệm là phải cần tu phước, có người quan niệm nói là cần phải tu huệ. Đến giai đoạn 3, chúng ta đồng ý rằng phải phước, huệ song tu. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu giỏi rồi, phước, huệ song tu đó chúng ta cũng vất luôn. Bây giờ chúng ta chỉ tu là tu thôi, chứ không cần phải tu phước mà không cần tu huệ. Tu như vậy là để đạt đến sự giải thoát ra khỏi những đau khổ và đem lại thêm an lạc và hạnh phúc cho mình, cho tất cả những người thân của mình. Hành động tu học của chúng ta không phải là một cái gì đó tách ra khỏi kết quả của sự tu học của chúng ta, mà trong khi sự tu học của chúng ta phải thấy và có được hạnh phúc của sự tu học, như vậy mới đúng tinh thần là tu học. Chúng ta phải ghi nhận phương tiện và cứu cánh. Mặc dù phương tiện và cứu cánh tuy rằng hai, nhưng mà nó vẫn là một. Tại vì chúng ta biết dùng phương tiện thì nó sẽ dẫn tới cứu cánh. Bước một bước chân trong chánh niệm, hớp một hớp trà, thở một hơi thở, những hành động đó tất cả cũng đều gọi là tu tập. Đừng bao giờ có một cái quan niệm cứng nhắc là tôi phải đóng cửa, tôi ngồi thiền, tôi phải lên chánh điện, tôi tụng kinh, tôi phải làm cái này cái nọ mới gọi là tu. Thực sự căn bản đó chúng ta vẫn không bỏ. Nếu có thời giờ chúng ta phải ngồi trên chánh điện để ngồi thiền, hoặc là ngồi trên chánh điện để tụng kinh. Nếu có điều kiện, chúng ta ngồi yên trong phòng, chúng ta ngồi thiền. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có điều kiện, không có phương tiện thì tu bất kỳ nơi nào chúng ta cũng tu được. Không nhất thiết là phải ngồi trong phòng, không nhất thiết là tôi phải tụng kinh niệm Phật mới gọi là thiền, mà từng bước chân của chúng ta cũng là tu, từng hơi thở của chúng ta cũng là tu, một hớp trà cũng là tu. Do vậy mà quý vị thấy rằng lý do nào mà chúng ta có thiền trà, tu vậy thì thoải mái quá. Nếu mà bằng vào những Phật tử mà mới tới chùa bắt tu tụng kinh ngày đêm sáu thời chịu không nổi, kiểu đó là lên xin đảnh lễ với thầy rồi lui ra thôi. Chùa Dược Sư mình tu một ngày chỉ hai thời thôi, thời ban sáng 4:30 và thời ban tối 7:00 thôi. Nhưng mà có nhiều người vẫn cứ than là khổ. Thực ra đó, mình nghĩ là làm nó khổ. Nếu mà chúng ta biết rằng phương tiện về cứu cánh hay là mỗi bước chân của chúng ta trong chánh niệm đều là tu hết á, thì cho dù là chúng ta tụng kinh ở chùa cũng là tu, mà chúng ta cắt cỏ ở ngoài cũng là tu. Những hành động đó phải mang tính chất hạnh phúc trong tự thân của chúng ta thì đó mới đúng là pháp môn của mình đang thực tập. Bây giờ nói là pháp môn nào hay hay không thì chưa biết, nhưng mà thực tập mình thấy đau khổ quá thì như vậy cũng không hay. Bây giờ nói là cái pháp môn ngồi thiền ngày đêm như vậy, mình ngồi mười mấy tiếng, Rõ ràng pháp môn thiền là pháp môn tu tắc đó. Ai tu là đắc đạo ngay. Nhưng mà mình tu cái kiểu đó thấy nó đau khổ quá thì mình cũng không có giải thoát được. Cho nên cuối cùng chúng ta vẫn thấy rằng những hành động mà chúng ta làm phải có tính chất hạnh phúc của tự thân chúng ta. Như vậy tu ở đây là chúng ta biểu lộ cái khả năng hạnh phúc của mình. Cho nên chúng ta không nên nói là tu phước hay là tu huệ. Thực ra trong tâm thức người nào cũng có cái hạt giống và có cái khả năng, có phước và có huệ. Nếu mỗi ngày mà chúng ta biết tứ tâm hạt giống đó thì nó sẽ có hạnh phúc và có liền ngay trong giây phút mà chúng ta tứ tâm. Điều mà chúng ta phải làm là biết tứ tâm hạnh phúc của mình ngay bây giờ và ở đây. Để cho khả năng hạnh phúc trong con người của chúng ta nó phát triển, và như vậy đó thì chúng ta có hạnh phúc ngay trong giờ phút mà chúng ta đang tu tập. Cho nên mỗi khi mà quý vị về chùa tu tập, mỗi khi mà quý vị về chùa tụng kinh, trong giây phút đó là mình thấy thảnh thơi, thoải mái. Đừng nói đi lên tụng kinh với thầy để mai kia mốt nọ rồi Phật độ tôi cho nó khỏe khoắn. Giây phút nào mình tụng kinh là giây phút đó mình thấy thoải mái. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh mà chúng ta thấy còn đau khổ là chúng ta chưa có thấy được cái pháp mình tu. Hay là chúng ta làm một cái gì đó mà chỉ làm để trả nợ, gọi là trả nợ cho quỷ thần á, thì là không được. Làm mà để trả nợ cho quỷ thần là mình làm quấy quá cho nó qua chuyện thôi, chứ còn không có sâu sắc. Cho nên đó không phải là cái pháp tu của chúng ta. Chúng ta phải biết ghi nhận như vậy và chúng ta tứ tâm hạnh phúc của chúng ta ngay từ bây giờ. Nếu xét lại phương pháp tu học ở đây đó, chúng ta thấy rằng hàng ngày chúng ta ngồi thiền, đi thiền hành, uống trà, ăn cơm trong chánh niệm. Đó là những động tác để chúng ta tưới tẩm những cái hạt giống hạnh phúc trong chúng ta. Nếu trong khi làm những điều đó mà chúng ta an trú được trong hiện tại và chúng ta cảm thấy có hạnh phúc thì chúng ta đã làm đúng và chúng ta tu đúng. Còn nếu trong khi chúng ta thực hành như vậy mà chúng ta cứ yêu sầu, chúng ta cứ than vãn, chúng ta cứ nghĩ vơ vẩn là người nọ người kia cố ý chơi mình, người này người nọ là cố ý làm khổ mình, bôi móc cái đời tư của mình hay là hành hạ mình cho nó cực khổ trăm chiều. Chúng ta mà còn than vãn u sầu như vậy là chúng ta không có được hạnh phúc, mà không có được hạnh phúc trong bây giờ mà trong tương lai tu cũng vậy. Tu như vậy đập bể 10 cái mỏ cũng không có đắc đạo. Có người hỏi rằng là quý vị đến chùa Dược Sư quý vị tu pháp môn nào? Thiền, Đại Thừa, Tịnh Độ và những pháp môn nào thuộc tôn phái nào, thuộc giáo hội nào? Theo ý quý vị thì quý vị trả lời sao? Kính thưa đại chúng, chúng ta chỉ cần nói một cái đơn giản. Chúng tôi đang thực tập sống cuộc sống hạnh phúc. Như vậy quý vị thấy đủ không? Kính thưa đại chúng, chúng ta chỉ cần trả lời chúng tôi đang thực tập sống hạnh phúc là đủ rồi. Bây giờ pháp môn nào mà mình không có hạnh phúc thì pháp môn đó cũng bỏ thùng rác thôi. Dù cho là hệ phái nào đi nữa mà nó không giúp cho chúng ta an lạc giải thoát thì cũng vẫn bỏ thùng rác như thường. Kính thưa đại chúng, do vậy khi mà chúng ta có thể cắt đứt được những cái lo lắng, bực bội và những sầu đau đã qua và những gì vừa xảy ra hồi nãy, trước một vài giờ, một vài ngày, một vài tháng, một vài năm, chúng ta dứt bỏ được thì tốt. Chẳng hạn như cô Nhật Hà mất cái đôi dép mất thì thôi, nếu mà còn dép thì tôi đi chân dép, Nếu mà không có dép thì tôi đi chân không. Có cái gì đâu mà buồn phiền, phải không? Cho nên quý vị phải học cái này. Có một bài hát như thế này: ai nhất thì tôi lại nhì, ai mà hơn nữa tôi thì hạng ba, ai ba thì tôi hạng tư, ai mà hơn nữa thì tôi sau cùng. Quý vị thấy được không? Nếu mà ai nhất thì tôi xuống nhì, mà ai giành nhì thì tôi ba, mà nếu ai ba thì tôi tư, nếu ai nữa thì tôi xuống sau cùng. Vậy thì khỏe thôi. Bây giờ thầy xin được hát lại cái chỗ này nè. Ai nhất thì tôi lại nhì, ai mà hơn nữa tôi thì hạng ba, ai ba thì tôi hạng tư, ai mà hơn nữa thì tôi sau cùng. Ai mà hơn nữa thì tôi sau cùng. Như là Phật. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải tập cắt đứt những cái lo lắng, những cái tính toán, những cái chuyện xảy ra nhiều năm tháng về trước, những ngày tháng về trước hay là những giờ phút về trước. Chúng ta bỏ được là chúng ta bỏ. Có bỏ được thì chúng ta mới bước được những bước chân an lạc, thảnh thơi, khỏe khoắn trong cái giờ phút hiện tại. Nếu mà không bỏ được á, chúng ta đi thiền hành nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là cái đôi dép này đó nó đang ở trong chân của ai, thì như vậy á, là nó không có được cái nụ cười hiện tại. Như vậy nó không có thật sự là tự do khi mà chúng ta bước thiền hành. Bước thiền hành với mục đích là chúng ta bước với bước chân chậm rãi, tự do, thảnh thơi và an lạc. Mà muốn như vậy thì trong tâm, trong đầu óc của chúng ta phải cho nó thảnh thơi an lạc mới được. Chúng ta có thể thấy rõ là chúng ta còn có sức khỏe, còn có hai mắt sáng để thấy đủ các màu sắc, hình dáng và đường nét. Tai chúng ta còn có thể nghe được gió thổi, mưa rơi, tiếng hót, thông reo, những người, tiếng nói của người thương của mình, có đủ những cái âm thanh khác biệt. Được như vậy là chúng ta có hạnh phúc lập tức, và đồng thời làm cho cái khả năng có hạnh phúc của chúng ta biểu lộ ra và người khác sẽ nhìn thấy liền. Do vậy, tất cả những người chung quanh chúng ta vẫn là những người mà chúng ta phải sống. Không phải chúng ta muốn có cái an lạc, thảnh thơi mà rồi chúng ta trốn hết tất cả những người thân của mình. Nếu ai có cái tư niệm như vậy là sai. Cho nên chúng ta phải ghi nhận tiếng nói của người thương của mình á, là dễ thương. Nghĩa là cho dù là cái người thương của mình mấy chục năm đi nữa, mình vẫn thấy mình là kim đồng ngọc nữ thôi. Vẫn thoải mái, vẫn khỏe. Như vậy là còn cái hạnh phúc nào bằng. Còn á, mà khi mà mới cưới nhau á, thì mình nói, ô, nếu mà không có em á, thì cuộc đời của anh chắc chết quá. Rồi ở với nhau trong một thời gian rồi đó, ngày nào mà tôi còn thấy bà đó, là tôi đứng tiêm ngay. À. Như vậy là chết chắc rồi. Chúng ta phải có một thái độ rõ ràng là mọi màu sắc, mọi hình dáng, mọi đường nét, kể cả cái tiếng của người thân của chúng ta. Khi đã nói đẹp thì phải đẹp, đẹp từ đầu đến cuối. Được như vậy là chúng ta hạnh phúc lập tức, và đồng thời người khác cũng thấy được cái hạnh phúc chứa trang của mình. Kính thưa đại chúng, từ khuynh hướng này, nếu khi được người ta khen mình, nói rằng là cô đó hay là anh đó có cái sức chịu đựng lớn, hoặc là cô đó hay là anh đó có làm việc siêng năng, thông minh vân vân. Nếu mà quý vị được khen như vậy, thì xin gợi ý với đại chúng rằng đừng bao giờ thánh diện khi người ta khen chúng ta như vậy. Nhưng mà nếu được khen là người có khả năng, có hạnh phúc, có an lạc, có nhẹ nhàng thảnh thơi và tươi mát, thì chúng ta mới có quyền sung sướng. Lý do, nếu mà chúng ta giàu có, không chắc chúng ta an lạc đâu. Nếu mà chúng ta có địa vị cao sang, cũng không chắc gì chúng ta đã có hạnh phúc. Mà kể cả những người cần cù siêng năng nhưng mà cao có buồn bã, thì thực sự cũng không vui sướng gì đâu. Đó là lý do mà chúng tôi thấy có nhiều người đó, khi mà phục vụ đại chúng là làm chết bỏ, cái gì cũng làm hết á, không từ một cái chuyện gì hết, nhưng mà chúng chửi, chúng vẫn cứ chửi như thường. Là tại vì sao? Mình vừa làm nhưng mà miệng vừa chửi người ta. Thì như vậy mình có làm cho chết xương chết xác đi nữa, người ta vẫn cứ chửi mình như thường. Làm mà trong tư niệm thanh tịnh, người ta thấy, người ta cảm phục, người ta thương. Lẽ tất nhiên chúng ta không cần ai thương cả, nhưng mà việc làm của chúng ta đó phải có cái ý nghĩa. Chứ còn nếu không á, thì chúng ta làm dầu cho là chúng ta bố thí mà chúng ta cứ kể công kể lao, chúng ta kể ít kể nhiều, thì như vậy chẳng khác nào cũng giống như đem muối bỏ biển thôi, nó không có cái lợi ích gì cả. Kính thưa đại chúng, trong cái chiều hướng này có người nói như thế này: đối với quan niệm sống ở đời là mình phải có một cái phước đức, phải có một cái gì đó để cho người ta thương. Nhưng mà có người nói là người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cái đức để đời về sau. Người ta cũng thường nói là tu phước là chất chứa công đức để sẽ có hạnh phúc ở trong tương lai. Đó là một định nghĩa chưa được chính xác trong tinh thần của Đức Phật dạy. Thực ra nếu mà tu phước đúng pháp thì hạnh phúc nó nằm trong giây phút hiện tại. Và chúng ta biết rằng trong hiện tại mà có hạnh phúc như thế này thì chắc chắn trong tương lai nhất định cũng sẽ có hạnh phúc. Tại vì tương lai được làm bằng hiện tại. Dù chúng ta có cực khổ cách mấy đi nữa mà trong hiện tại chúng ta không có hạnh phúc, thì tương lai chúng ta cũng không có hạnh phúc gì đâu. Lý do là tương lai được làm bằng chất liệu của hiện tại. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta mỉm cười được, chúng ta có một thư thả thảnh thơi trong lúc mà chúng ta thiền hành được, chúng ta an trú được trong hiện tại, chúng ta vui hưởng từng bước chân, từng tách trà, từng nụ cười, thì cái vốn liếng hạnh phúc ngày hôm nay nó sẽ là cái vốn liếng hạnh phúc cho ngày mai. Thành ra vì vậy nó có ảnh hưởng rất lớn trong việc chúng ta tu tập. Có một quan niệm là chúng ta phải làm cho nó cực khổ để ngày mai mới có hạnh phúc. Điều đó được ghi lại trong văn học nhân gian, có câu như thế này: rủ nhau đi cây đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày, phong lưu trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vừa cây con trâu nó đi bừa. Kính thưa đại chúng, chúng ta thường là bị ám ảnh bởi một cái lý tưởng là hôm nay chúng ta phải làm cho cực khổ để ngày mai chúng ta mới sung sướng. Hôm nay khó nhọc ngày mai mới có thiên đường của hạnh phúc. Điều đó quý vị thấy chắc không? Không chắc đâu. Do vậy mà chúng ta thấy rằng hai câu đầu, rủ nhau đi cày, bây giờ khó nhọc, có ngài phóng lưu. Hai câu đó nói đến cái lực nhân quả. Một khi mà chúng ta có làm lùng, vất vả, có chăm chỉ thì đương nhiên là phải thu gặt kết quả. Đương nhiên là đúng với luật nhân quả, nhưng mà cực khổ như vậy ấy, thì thực sự không sướng lắm, không có giải thoát được. Như các thầy cô mà nói là tụng kinh cho cực khổ hành xác, cứ ngủ ngồi, hay là ngày chỉ ăn một cái trái táo thôi, thì quý vị thấy nó có sướng hay là nó khổ? Thấy nhiều khi khổ ghê lắm. Thứ nhất là thấy mình mất sức này, mình tiêu tụy này, rồi rốt cuộc á mình bị chướng ngại đủ thứ, mình đau khổ rõ ràng. Người khác có thể nhìn vô thấy rằng mình như vậy là oai đó, người đó là có hạnh thực. Nhưng mà cái vấn đề khen oai hay là có hạnh đó là cái chuyện của người ta, còn bây giờ mình có an lạc không hay không cái đã. Đó là một cái vấn đề. Cho nên đạo Phật chủ trương làm cái nào là có kết quả của cái đó, có nghĩa là chúng ta tu hướng tới an lạc giải thoát thì phải có an lạc giải thoát ngay khi mà chúng ta tu tập. Hai câu sau nó hợp với chân lý và có vị đẹp hơn hai câu đầu. Hai câu này cho chúng ta biết rằng là trên đồng cạn dưới đồng sau, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. Điều đó muốn nói lên đến một cái việc làm chung, có đủ vợ, đủ chồng và con trâu là cái điều rất là vui. Mà người ta cũng thường nói rằng là đồng vợ, đồng chồng thì tác biển đông cùng cạn. Điều đó hết sức là vui. Cùng đồng tâm làm việc, đó là hạnh phúc lắm rồi. Chúng ta không cần ngày mai. Tức là chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa là vui rồi. Không phải đợi ngày mai mình mới vui. Lẽ dĩ nhiên là tương lai á, nó cũng được làm bằng hạnh phúc. Mà hạnh phúc có trong hiện tại thì tương lai có hạnh phúc. Khả năng có hạnh phúc của chúng ta được biểu lộ trong hai trường hợp. Trường hợp mà chúng ta có làm việc và trường hợp chúng ta không làm việc. Những người mà không làm việc nghĩ mình là có hạnh phúc tại vì mình sướng, không ai có thể phiền muộn. Chẳng hạn như bây giờ mình có nhiều tiền, mình không cần làm gì cả, ngồi đó để mà hưởng thụ thôi. Nhưng mà không chắc đâu, không làm cái gì, ngày tối cứ đi sắm sửa, đi shopping ngoài, sắm sửa một hồi, ở mấy cái mall nào nó cũng thấy mặt mình, nó biết hết trơn thì mình cũng chán thôi. Cho nên đó không phải là cái hạnh phúc đâu. Nhưng mà ngồi ở nhà miếng một hồi mình cũng vẫn thấy đau khổ như thường. Như vậy khả năng không làm việc cũng không chắc là hạnh phúc. Nhưng mà đối với quan niệm của thế gian cứ cho đó là hạnh phúc. Thì thôi mình cứ nói hạnh phúc đi. Bây giờ trường hợp có làm việc. Trong trường hợp làm việc thì chúng ta đi thiền hành cũng là hạnh phúc. Mà chúng ta quét sân cũng hạnh phúc. Chúng ta tưới nước cũng hạnh phúc. Những bước chân của chúng ta thật là thanh thản nhẹ nhàng, có nụ cười tươi mát, hít thở không khí trong lành, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc chúng ta quét sân đã đành, mà hạnh phúc chúng ta làm cái gì cũng vậy. Trong khi mà chúng ta quét sân tưới hoa thì chúng ta cắt đứt mọi lo lắng, mọi lăng xăng, mọi lộn xộn, mọi suy tính của chúng ta. Chúng ta không hấp tấp, chúng ta làm việc thật là thanh thản nhẹ nhàng, thì việc quét sân, việc tưới hoa đó nó không thua kém gì khi mà chúng ta ngồi tĩnh tâm, chúng ta tu thiền. Do vậy đừng bao giờ có một cái thái độ ganh tị. Người kia sướng quá, không làm gì hết, ngày tôi cứ ngồi thiền không thôi. Thầy ác quá, bắt con cứ là tưới nước, cắt cỏ tối ngày, con tu không được, con đọc sách không được. Đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy. Nếu có phải mình cắt cỏ, mình cũng tu theo kiểu cắt cỏ, mà tưới nước cũng tu theo kiểu tưới nước, làm kiểu nào mình tu theo kiểu đó. Đừng có bị rơi vào cái tình trạng ngõ cuộc là mình làm như vậy là mình tu không được. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ bị dao động ngay. Chúng ta bị hấp tấp, cho nên việc làm của chúng ta nó vội vã, giống như là ma rượt mình vậy. Mà một khi mà bị ma rượt rồi đó, thì mình chạy cho trốn chết, chạy để mà trốn ma. Thì bây giờ công việc của chúng ta làm như vậy, khi mà giống như ma rượt, có nghĩa là chúng ta làm quấy làm quá, quẹt qua quẹt lại cho nó cái chuyện rồi thôi, chớ nó không có một cái gì được coi là sâu sắc. Nếu mà nghĩ tu là phải tu thiền mới là tu, mới là hạnh phúc, còn quét sân tưới hoa không có hạnh phúc, thì ngồi thiền chúng ta cũng có thể không an trú được trong cái việc ngồi thiền. Tại vì chúng ta vừa ngồi thiền mà chúng ta vừa tính toán tiếp nữa, chứ đâu phải ngồi thiền mà chúng ta là yên đâu. Tại vì tâm mình đã tính rồi, cho nên bây giờ đặt mình vô trong cái chỗ nào mình cũng cứ suy tính như thường. Thí dụ bây giờ mình nói là ngồi thiền là có hạnh phúc, bây giờ mình quét sân là mình không chịu. Bây giờ mình được ngồi thiền rồi, mình còn tính toán là phải ngồi thiền cho giỏi để người ta khen mình, phải ngồi thiền cho giỏi để mình mới có hạnh phúc tương lai, phải ngồi thiền cho cực khổ để sau này mình mới đắc đạo. Thực ra ngồi thiền đâu có quan trọng bằng chúng ta sống với thiền. Mà sống với thiền là không cần ngồi thiền. Quét sân, tưới nước cũng là sống với thiền được. Cho nên đó là cái điều mà mọi người chúng ta phải thấy. Chúng ta phải sống với thiền thì chúng ta mới tiếp xúc được với tất cả những gì được coi là sâu sắc màu nhiệm của sự sống. Nói tóm lại, chúng ta phải nhìn sâu vào hiện tại để thấy hiện tại bao gồm hết quá khứ và tương lai. Nó bao gồm cả vũ trụ vạn hữu. Khi mà chúng ta thấy quá khứ và tương lai, nhưng chúng ta cũng không trôi lăn vào quá khứ và tương lai. Bởi vì trong chánh niệm, hiện tại vẫn là nền tảng. Nếu mà chúng ta bị trôi lăn trong quá khứ là chúng ta phóng tâm, hay là chúng ta trôi lăn về trong tương lai chưa tới chúng ta vẫn phóng tâm. Hiện tại là cái chìa khóa, hiện tại là chánh niệm vẫn là quan trọng. Chúng ta phải chứng minh khả năng hạnh phúc thảnh thơi của chúng ta trong từng giây phút. Do vậy mà trong cái phạm vi bài pháp này, những phương pháp tu học, chẳng hạn như là tu huệ cũng được, mà tu phước cũng được. Tu phước huệ xong tu cũng được. Chúng ta phải biết là trong phước có huệ, mà trong huệ có phước, trong đó có tất cả. Cuối cùng chúng ta vẫn dẫn tới một câu trả lời là chúng ta tu để an lạc và giải thoát, cho nên chúng ta không bị kẹt vào phước huệ hoặc là phước huệ xong tu. Điểm này nó hết sức là quan trọng trong việc thực tập, không phải để chúng ta tính phước với huệ, mà là để chúng ta tự biến từng giây từng phút của sự sống của chúng ta thành những giây phút an vui, hạnh phúc, thảnh thơi. Đó là cái điều quan trọng đã được trao truyền từ Đức Phật, từ chư tổ đức đã đi qua đến chúng ta, và chúng ta chỉ có thực tập thì chúng ta sẽ thấy an lạc. Và nếu quý vị nghĩ rằng tới chùa Dược Sư chỉ để coi cho biết cách tu như thế nào không mà thôi, thì cái điều đó rất là uổng. Quý vị nào mới tới chùa chưa được hướng dẫn, cứ nên tham gia, rồi quý vị sẽ thấy rằng quý thầy ở chùa Dược Sư hay là các Phật tử, những ai đã từng thực tập với những khóa tu của chùa Dược Sư, họ sẽ hướng dẫn. Tại vì những người đó đã biết hướng dẫn những người mới tới, và cũng đã và đang thực tập hạnh phúc cho chính cuộc đời của họ. Kính thưa đại chúng, bài pháp Phước Huệ Song Tu đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn vẹn. thành Phật đạo.